Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni và kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài 50 luật cuộc sống. Chủ đề này được đúc kết từ những lời Phật dạy trong suốt 25 năm giáo hóa của Ngài tại chùa Kỳ Viên. Mỗi một quy luật đã được đề cập rải rác trong các kinh, và bản sớ giải của kinh Trường Bộ tập 3 trang 432 đã tổng hợp 5 quy luật này lại, trở thành như là lời dạy nền đạo của Đức Phật về bản chất của thế giới, sự sống của con người và những cái quy luật hiện tượng diễn ra trong thiên nhiên, bao gồm là quy luật đạo đức và các quy luật kinh tế nói chung. 26 thế kỷ trước, Đức Phật đã đề cập đến quy luật, và các quy luật đó Đức Phật nhằm thay thế những niềm tin tôn giáo có trước đó trong thời đại của Ngài. Những đóng góp của Đức Phật về quy luật cuộc sống là nhằm giải tỏa những cái mê tín dị đoan vốn rất thịnh hành và ảnh hưởng lan rộng trong đời sống quần chúng. Cho nên ôn lại 5 quy luật cuộc sống được Đức Phật giảng dạy đó, chúng ta sẽ hình thành được một thế giới quan chuẩn xác và một nhân sinh quan có giá trị. Và đây là điều mà giúp cho người tu học Phật pháp đó vượt trội hơn các giáo sĩ và tín đồ của các tôn giáo khác. Đó cũng là một cái phước báo khi được là Phật tử, và cũng là một cái cơ duyên tốt để chúng ta sống hạnh phúc hơn, có kiến thức khoa học và phù hợp với kiến thức ứng dụng trong đời sống thực tiễn. Năm quy luật được đề cập trong bản sớ giải của kinh Trường Bộ bao gồm quy luật thiên nhiên, quy luật thời tiết, quy luật chủng tử, quy luật tâm thức và quy luật nhân quả đạo đức. Đây là năm quy luật có ý nghĩa chi phối về mọi phương diện trong đời sống, từ vũ trụ cho đến là con người, vạn vật và đời sống đạo đức xã hội mà chúng ta có mặt như là một dự phần tương quan. Thứ nhất là quy luật thiên nhiên, thuật ngữ Pali gọi là Dhamma Niyama. Niyama là cái bất di bất dịch, như là quỹ đạo, quy luật, và là cái gì đó rất bất biến, quá khứ cũng thế, hiện tại cũng không khác, và tương lai cũng y hệt như vậy. Dhamma như đã nói đó có đến 15 nghĩa, và trong ngữ cảnh này đó nó được hiểu là thiên nhiên. Dhamma Niyama là định luật thiên nhiên. Ở đây Đức Phật nhấn mạnh đến ba định luật mà vũ trụ và thiên nhiên này đó bị chi phối bởi. A, định luật không có nguyên nhân đầu tiên. Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, chủ trương rằng mọi giả thuyết về nguyên nhân đầu tiên hình thành ra thế giới đều không có thật. Tôn giáo trên thế giới có thể chia làm ba nhóm: tôn giáo nhất thần, chủ trương có một thượng đế duy nhất sáng tạo ra sơn hà vạn vật đối với con người. Các tôn giáo đó bao gồm Bà La Môn giáo, Nho giáo, Do Thái giáo, Công giáo La Mã, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Hồi giáo, Đạo Ba Tư, Đạo Bà Hai, Đạo Sikh, Đạo Cao Đài ở Việt Nam. Tất cả các công giáo này cho rằng là thượng đế tồn tại trước tất cả mọi sự vật hiện tượng, và tùy theo từng loại kinh thánh mà có chỗ cho rằng đó con người, vạn vật và sinh linh đó được thượng đế tạo dựng trong vòng 7 ngày, có khi là một tháng. Theo Đức Phật, vũ trụ này được hình thành bằng sự tương tác đa chiều theo công thức: cái này có mặt dẫn đến cái kia có mặt, cái này tồn tại tạo điều kiện cho cái khác tồn tại, cái này không có mặt dẫn đến sự mất hiện hữu của cái khác, và cái đề quả diệt dẫn đến sự kết thúc hiện hữu của những cái còn lại. Nền kinh tế của thế giới từ năm 2007 rơi vào sự khủng hoảng lớn. Từ sự khủng hoảng bất động sản và chứng khoán tại phố Wall, Hoa Kỳ, những nước nằm trong mạng lưới kinh tế của G5 đã bị ảnh hưởng trực tiếp, mà nhóm G5 chịu chi phối 70-80% nền kinh tế của thế giới. Điều đó đã gián tiếp tác động đến nền kinh tế của toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Là hầu như là trong thế gian này không có cái gì mà không bị tác động đa chiều như vừa nêu. Do đó, thay vì chủ trương mọi thứ có nguyên nhân đầu tiên, thì Đức Phật cho rằng đó, duyên khởi là sự tương tác đa chiều, chi phối tất cả mọi sự vật được. Và đây là quy luật bất di bất dịch. Nhờ chủ trương vi luật không có nguyên nhân đầu tiên này, Đức Phật đã giải phóng được sự mê tín về Thượng Đế và Thần Linh. Và theo Ngài đó, sở dĩ con người tại Ấn Độ chìm vào trong nỗi khổ và niềm đau là vì tin vào Kinh Thánh Vệ Đà của Bà La Môn Giáo, cho rằng là có 4 giai cấp và Thượng Đế chính là tác giả của 4 giai cấp này. Giai cấp Sắc Đế Lệ trưởng quản về chính trị, quân sự và quản trị quốc gia. Giai cấp Bà La Môn trưởng quản về giáo dục và tôn giáo. Giai cấp và thương gia trưởng quản và chăm lo bao tử của toàn xã hội. Giai cấp và Thủ Đà La làm công việc nô lệ, phục dịch, lao động tay chân để góp phần giúp cho ba giai cấp vừa nêu đó có thể vận hành xã hội. Nên văn hóa và tôn giáo Bà La Môn đã biện hộ rằng sự phân chia 4 giai cấp đó là phân công lao động, khi họ cho rằng đó là không ai có thể có được cái chức năng và năng lực làm hết mọi thứ, do đó phải phân công lao động để mỗi người làm công việc chuyên môn của mình. Theo Đức Phật trong Kinh Tạng Pali, đó là lời biện hộ rất nguy hiểm cho nền đạo đức và tiến bộ của xã hội. Phân công lao động hãy phát xuất từ tự do ý chí, tức là mỗi người tự quyền chọn lấy cái nghề nghiệp mà mình muốn, chứ không phải là bị áp đặt bởi cha truyền và con nói. Và nhờ học thuyết tự do ý chí đó mà Đạo Phật đã hình thành ra một nền tảng đạo đức rất quan trọng, đó là chúng ta không nên chấp nhận số phận an bài, không nên chấp nhận Thượng Đế và các thần linh chi phối ảnh hưởng đời sống của chúng ta, và mỗi người phải chịu trách nhiệm đạo đức trước các hành vi, dù có chủ ý hay vô tình, quá khứ, hiện tại hay là tương lai. B. Không có duy vật và duy tâm. Đối lập lại với các học thuyết nhất thần và đa thần, các triết gia duy vật được gọi trong kinh điển Phật giáo là Thuận Thế Đạo hay Thuận Thế Luận, cho rằng là vũ trụ này phát xuất từ vật chất. Vật chất là nguyên nhân đầu tiên, mà từ đó bộ não của con người, tinh hoa nhất về ý thức hệ, được phát triển, hình thành, tồn tại suốt mấy chục năm con người còn sống. Sau khi con người và các loài động vật qua đời, ý thức và cái cảm xúc của con người và các loài động vật đó sẽ bị chết theo cái cơ thể là một khối vật chất. Não bộ ngừng hoạt động thì toàn bộ hoạt động của ý thức bị kết liễu. Đó là chủ trương duy vật. Chủ trương duy vật biện chứng thời hiện đại, mặc dù có tiến bộ rất nhiều về quan điểm kinh tế, đạo đức, xã hội, luật pháp, thẩm mỹ, vân vân, nhưng vẫn bị kẹt vào quan điểm mà Đức Phật đã đề cập, cho rằng vật chất là nguyên ủy của thế giới. Đối lập lại với quan điểm này đó, thì một số học thuyết cho rằng đó, tâm là nguyên ủy của thế giới, tâm có trước, vạn vật mới có sau. Các nhà chủ trương triết học duy tâm đã sai lầm cho rằng cái tâm chủ quan sanh ra sơn hà, đại địa, vật chất, con người, sự vật, vân vân. Đức Phật cho rằng hai quan điểm đối lập duy vật và duy tâm đều là những thiên kiến, tức là chấp trước một bên mà không dẫn đến một chân lý đúng thực như bản chất của sự vật đã có. Như vậy, theo Đức Phật, cái gì chi phối thế giới? Và tại sao trong thế gian này người ta vẫn nói rằng Đạo Phật chủ trương duy tâm? Theo Đức Phật, chi phối thế giới là quy luật vũ trụ. Quy luật đó không bị tác động chi phối bởi một nhân vật nào, thần linh nào, duy vật hay là duy tâm. Chỉ sự tương tác đa chiều nó diễn ra theo công thức riêng của nó thôi. Sở dĩ mà người ta cho rằng đạo Phật chủ trương di tâm là vì người ta không hiểu được các thuật ngữ Phật học. Ví dụ trong Kinh Hoa Nghiêm có câu nhất thiết duy tâm tạo, là viết tắt từ cái câu nhất thiết pháp duy tâm tạo. Mà pháp trong ngữ cảnh này đó là tâm sở. Tâm sở là một thuật ngữ Phật học chỉ cho hoạt dụng tâm lý, thái độ tâm lý, các phản ứng tâm lý kéo theo sau khi các giác quan tiếp xúc với thế gian toàn cảnh, mắt với hình tướng màu sắc, tai với các loại âm thanh, mũi với các mùi, lưỡi với các vị, và làn da với sự xúc chạm. Từ đó đó, cái phản ứng cảm giác và phản ứng tri giác của con người mới được thiết lập. Và thế giới của tâm tồn tại cùng với thế giới vật chất. Khi nào tâm có mặt trong một cơ thể, sự sống con người và các loài động vật được hình thành. Khi tâm tách rời khỏi cơ thể thì sự sống bị kết thúc. Và khi con người hết tuổi thọ, hoặc do tai nạn, hoặc do tuổi thọ và tai nạn cùng hết, thì lúc đó con người và các loài động vật tiếp tục được tái sinh. Việc tái sinh này được sánh ví ở trong đạo Phật cũng giống như là bóng đèn và dòng điện ở trong đó. Để bóng đèn được phát quang, ta phải có tăng phô, bóng đèn, con chuột, dây điện, công tắc và động tác bật và mở. Nhưng khi một trong các điều kiện vừa nêu bị hư, thì bóng đèn có mặt nhưng không tạo ra năng lực phát quang. Dòng điện không vì thế mà mất đi vĩnh viễn, dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó. Và thế đạo Phật, sau khi con người qua đời, đất nước gió lửa tạo ra cơ thể vật chất này sẽ trở về với nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động và tâm thức theo Đức Phật trong vòng dài 3 giây, dài 3 phút, lâu nhất là dài 3 ngày, sẽ tái sanh vào bào thai của một giống cái hay là người mẹ, tùy theo nghiệp xấu hay là phước báo mà chúng ta đã gieo trồng. Do đó, dựa vào lời Phật dạy này, thay vì chúng ta quá đặt nặng về phong tục hộ niệm vốn có mặt từ Trung Quốc, thì hãy trở về đạo Phật gốc là chúng ta phải tự tu đạo đức, làm các việc lành, tôn trọng luật pháp để trở thành một con người an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Sau khi chết, tự động chúng ta được cái phước báo công đức để tái sanh về cảnh giới lành. Do đó, chủ trương duy vật và duy tâm là không đúng. C. Không chấp nhận học thuyết tiến hóa từ loài khỉ vượn thành con người. Học thuyết tiến hóa đã có một cái sức ảnh hưởng chi phối đối với biết bao nhiêu thế hệ sinh viên và học sinh trên toàn cầu. Do Darwin chủ trương, theo học thuyết tiến hóa, đến giai đoạn tột cùng thì loài khỉ vượn sẽ lột xác trở thành con người. Học thuyết này đã có một chỗ đứng khá vững trong chiều dài lịch sử của nhân loại và hầu như là thay thế các học thuyết khác. Hiện nay tại một số trường đại học của Hoa Kỳ, một số hiệu trưởng chủ trương tin lành cực đoan vẫn đang còn cấm không cho giảng dạy thuyết tiến hóa trong trường học vì ngược và chống lại học thuyết tạo dựng thế giới của Thượng Đế trong Kinh Thánh do Thái giáo, tức là Kinh Cựu Ước, và chủ trương của Kinh Thánh Tăng Ước mà Công giáo La Mã, Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo và Hồi giáo chấp nhận. Trên thực tế thì theo Đức Phật đó, con người đầu tiên trên hành tinh mà chúng ta đang có mặt không phát xuất từ loài khỉ vượn. Bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn nói về cái nguyên nhân, nói về con người đầu tiên trên hành tinh đó, là con người đến từ hành tinh khác. Sau khi du hành bằng các phương tiện riêng của họ, họ đã đam mê cảnh đẹp tại quả địa cầu của chúng ta, và một số người trong họ gồm có nam và nữ không muốn trở về cái hành tinh mà họ đang sống. Họ đã trở thành các cư dân đầu tiên trên hành tinh của chúng ta đang sống. Như vậy theo mô tả này đó, thì con người đã sinh ra con người chứ không phải là loài khỉ vượn đã sinh ra con người. Khỉ vượn có gen di truyền riêng mà do cấu trúc ADN của nó gần giống với con người, với các cặp nhiễm sắc thể X và Y gần giống nhau. Nhưng khỉ là khỉ mà con người là con người. Theo thuyết tiến hóa của đạo Phật đó, do nghiệp thiện và ác, từ một con người chúng ta sau khi chết có thể đào thai thành các loài động vật. từ các loài động vật sau khi chết, khi nghiệp xấu đã trả hết kết quả của nó, có thể đào thai trở thành con người. Và học thuyết này cũng góp phần giải thích tại sao tại hình thức chúng ta nạn nhân mãn ngày càng diễn ra, tức là con người ngày càng nhiều hơn. Theo đạo Phật, không phải từ không mà thành có, mà những con người ở các hành tinh khác có đủ các nhân duyên và nghiệp với mẫu số chung tương đương với các cư dân trên hành tinh này, thì sau khi chết họ tái sanh về cái hành tinh chúng ta. Một số loài động vật lại tiếp tục đào thai làm con người. Cứ như thế, cái việc bất tăng bất giảm được diễn ra trong vũ trụ bao la này. Giảm ở một địa cầu này được hiểu là tăng ở một địa cầu khác, cũng giống như là hiện tượng bồi và lở ở trong các con sông, ở các bờ sông, đối với chúng ta là một hiện tượng khá phổ biến. Do đó, con người không thể được xem là tiến hóa từ loài khỉ vượn. Bởi vì nếu thuyết tiến hóa là đúng, thì tại sao cũng có rất nhiều các loài khỉ vượn trong các sở thú trên khắp hành tinh từ mấy nghìn năm cho đến bây giờ, chưa từng có thêm một con người nào được tiến hóa từ loài khỉ vượn đó. Nếu có thì trong mọi thời gian phải được xem là đúng, đang khi nó đúng ở thời điểm được xem là nó xuất hiện và sau đó không tiếp tục diễn ra, cho nên thuyết đó không đúng vì nó không có giá trị chân lý xuyên thời gian. Qua ba điều vừa nêu, Đức Phật khẳng định trong kinh định luật thiên nhiên chi phối mọi sự vật hiện tượng, và bằng định luật này Đức Phật đã phủ định và xóa sổ sự tồn tại của Thượng Đế, Thần Linh, Thuyết Duy Vật, Thuyết Duy Tâm, và gián tiếp xóa sổ thuyết tiến hóa của Darwin, mặc dù thuyết tiến hóa này sanh sao đẻ muộn. 2. Định luật thời tiết trong kinh gọi là Utuni. Thời tiết bao gồm mà mưa, gió, nắng tạo ra hiện tượng mát, lạnh và nóng, và hầu như là chi phối sự sống của tất cả chúng ta trên hành tinh này. Trong kinh liệt kê ra, thứ nhất, A, xuân hạ thu đông là bốn mùa chuẩn nhất mà thời tiết chi phối ở một số khu vực trên hành tinh. Tùy theo vùng địa lý mà mỗi nơi đó có thể có bốn mùa, có thể có ba mùa, có thể có hai mùa. Việt Nam có bốn mùa rõ rệt, ở Ấn Độ hầu như là chỉ có ba mùa thôi, và một số nơi chỉ có hai mùa, hoặc mùa nóng hoặc mùa mưa. Không phải chỗ nào cũng có đầy đủ bốn mùa, và đó là một quy luật rất thiên nhiên tạo ra sự nóng, sự lạnh và sự mát, không có ai chi phối tác động hết. Đang khi đó, kinh thánh cựu ước của Do Thái giáo mà các tôn giáo trực thuộc bao gồm Công giáo và Tin Lành lại chủ trương rằng sự nóng và sự lạnh là do Thượng Đế tạo ra. Thượng Đế trong kinh điển Bà Vệ Đà, tức là Phạm Thiên Rama, cũng là chủ thể tạo tác ra sự nóng lạnh của thời tiết. Theo Đức Phật, đó là mê tín dị đoan, đó là sự bơm phồng khả năng không có thật của Thượng Đế để buộc người ta phải sợ Thượng Đế, phụng thờ Ngài, và dựa vào học thuyết Thượng Đế đó mà chủ nghĩa quân chủ thời phong kiến đã gây ra các ách cai trị chà đạp nhân phẩm của con người. Khi chúng ta biết xuân hạ thu đông diễn ra một cách tự nhiên theo quy luật của nó, cái này có, cái kia có, thì chúng ta không thờ thần nắng, thần mưa, thần mặt trời, thần mặt trăng, thần sông ngòi, thần núi, thần cây, theo Đức Phật là không có thật. Niềm tin tín ngưỡng đã làm cho chúng ta nghĩ rằng là có, và mỗi khi thờ chúng ta có cái cảm giác được trấn an, và chính cái thái độ trấn an đó đã làm cho chúng ta nuôi cái nỗi sợ hãi dày dặn không bao giờ chết đi được trong tâm thức của con người. Chỉ cần hiểu đúng về bản chất quy luật, chúng ta sẽ rũ bỏ và dẫy tay chào vĩnh viễn với các nỗi sợ hãi. B. Nguyên lý vô thường. Thời tiết vận hành tạo ra sự vô thường. Một cơn gió thoảng ngang qua, trời oi bức từ tháng 7 cho đến tháng 10 trở nên không còn là oi bức nữa. Cũng ngay thời điểm này, tại Việt Nam đang lạnh, mưa tầm tã, thì tại miền Bắc Ấn Độ chúng ta vẫn thấy còn nóng chang chang. Ở một số nơi khác, chẳng hạn như là Tây Tạng, thì tiết phủ dưới âm độ. Tức là hầu như là mỗi khu vực ở trên hành tinh này là có một cái thời tiết khác nhau. Vậy do đó sự vô thường biến đổi đó đã diễn ra một cách vừa tiêu cực vừa tích cực. Phần lớn chúng ta chỉ mới biết đến học thuyết tiêu cực của vô thường, đó là dẫn đến sự tàn phá, tàn phai, chết chóc, bệnh hoạn, chi phối tất cả những cái đang hiện hữu bị tổn giảm, hư hoại, rồi thay thế bởi những cái khác thôi, và dẫn đến nỗi khổ, niềm đau, tiếc nuối rất là thường tình. Và từ đó chúng ta dẫn đến một thái độ chán chường, tuyệt vọng, chấp nhận số phận an bài. Theo Đức Phật, ai sống và quan niệm như thế là đang bị tiêu cực quá về vô thường. Trong Trung Quán Luận có câu Bồ Tát Long Thọ đã tuyên bố: dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Đây là một câu tuyên bố phát triển từ lời Phật dạy trong kinh Bát Nhã. Đức Phật nói vô thường có mặt tích cực của nó. Nghĩa đen của hai câu phát biểu vừa nêu: vì có nguyên lực vô thường chi phối, vốn là không thực thể như là tánh không, mà mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này hình thành, tồn tại và phát triển. Nếu không có vô thường thì không có thế hệ tương lai. Người già vẫn là trẻ mãi, không chết đi. Do vì vô thường cho nên thế hệ tương lai tiếp nối thế hệ cha ông. Và cứ như thế, sau mùa thu lá rụng, đến mùa đông lạnh buốt, thì mùa xuân bắt đầu tạo ra sự trỗi mầm, nảy lá, trổ hoa, kết trái trong thiên nhiên. Nếu chúng ta thấy được cái sự vận hành như thế là tiếp nối nhau, như là làn sóng sau đẩy làn sóng trước, thì đối diện trước nỗi khổ, niềm đau, sanh ly, tử biệt, khủng hoảng, tai ách, chướng duyên và những trở ngại, chúng ta xem đó như là những cái đà, những cái kinh nghiệm rất cần thiết để giúp cho chúng ta có một đời sống vững chãi hơn, bình an hơn, chiều sâu hơn và giải quyết được các vấn nạn một cách dứt điểm hơn. Hai tòa nhà thương mại của Mỹ bị sụp đổ bởi chủ nghĩa khủng bố Taliban và chủ nghĩa khủng bố nói chung sẽ mở cửa cho sự hình thành nhiều tòa nhà mới như thế. Cho nên thay vì ngồi khóc và tiếc nuối các sự sụp đổ, phá hoại, hư hại, chết chóc, tiễn biệt vốn tạo ra sầu bi khổ não, thì chúng ta hãy nghĩ đến tương lai, nỗ lực nối kết tay nhau để xây dựng những cái mới. Và đây là bài học mà Đức Phật khẳng định là chúng ta học được từ định luật thời tiết vốn do quy lý vô thường chi phối. C. Quý trọng thời gian. Thời gian trôi qua đó hầu như là không dừng lại, không ai có thể lật ngược, đảo ngược được thời gian. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy hãy tránh hai thái độ lười biếng về thời gian: nóng quá cho nên tôi không cần phải làm việc, lạnh quá cho nên tôi chưa phải làm việc. Những cơ sở biện hộ đó chỉ làm cho chúng ta trở nên chậm lụt, lạc hậu và biện hộ cho những cái mà chúng ta lẽ ra phải nỗ lực tinh tấn để đạt được trong tầm tay. Và theo Đức Phật đó, chúng ta phải biết tiết kiệm thời gian. Thời gian nào ta đang sở hữu thì hãy sống trọn vẹn với nó cho các việc lành, việc nghĩa, việc thiện, việc đạo đức, việc tâm linh, việc phước báo, vân vân. Đừng để thời gian trôi qua vô ích. Sớm còn tối mất, mạng sống của con người tồn tại trong hơi thở là triết lý Phật dạy. Thực ra có người thì tồn tại 100 năm, 80 năm, 60 năm, 50 năm. Chứ ai mà mới vừa có mặt trong bào thai là bị phá thai lắm. Mặc dù thế, cái sự sống được tính điếm đông đo bằng thời gian hít thở của con người. Nếu chúng ta không tiếp tục hít thở nữa, sự chết bắt đầu có mặt rồi. Cho nên việc nói như thế không phải là cường điệu quá, mà là một cái triết lý để giúp cho chúng ta biết tận dụng thời gian để làm những việc cần làm. Phân định thời gian biểu sáng, trưa, chiều, tối, kế hoạch cuộc đời của chúng ta: 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 30 năm, 50 năm, 100 năm. Chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc đáng làm. Một kiếp người gần như chúng ta có 1/3 thời gian dành cho việc ngủ rồi, 1/3 thời gian dành cho làm việc, và 1/3 thời gian dành cho cá nhân và sinh hoạt gia đình. Người xuất gia thì 1/3 thời gian đó dành cho việc độ sinh, và hầu như là không bận tâm đến đời sống cá nhân mình. Như vậy, nếu sống 60 năm tuổi thọ, chúng ta đã có 20 năm dành cho việc ngủ đây. Ngủ quá nhiều, theo Đức Phật, dẫn đến sự đam mê hưởng thụ tính dục. Ăn nhiều, ngủ nhiều sẽ dẫn đến sự vướng bận về chủ nghĩa hưởng thụ thôi. Nó không làm cho chúng ta trở nên minh triết hơn, an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Cho nên biết chia sẻ thời gian cho tâm linh, chúng ta sẽ cân bằng được cái nhu cầu vật chất, nhu cầu văn hóa và nhu cầu tinh thần. Văn hóa tinh thần là những cái mà chúng ta có thể giải trí, mà hiện nay là kỹ thuật số, thời đại thông tin đại chúng, chúng ta bị quá nhiều đến độ là dư thừa. Còn đời sống tinh thần phần lớn chúng ta bị bỏ quên. Cho nên cân bằng lại ba phương diện: vật chất, văn hóa và tinh thần. Và tinh thần ở đây được hiểu là tâm linh Phật dạy. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái ngăn quỹ thời gian vốn rất giới hạn để làm cho các việc lành. 3. Quy luật chủng tử. Chủng tử trong thuật ngữ Pali là Bijani, tức là các hạt giống. Mỗi chủng loại thực vật đó là có một hạt giống riêng, hình thành ra sự sống của các loại cây. Có cây thì tồn tại vài ba ngày, có loại vài ba tháng, có loại vài ba năm. Các loại cây cổ thụ có thể tồn tại trên 100 năm, thậm chí có loại cây hàng ngàn năm, giống như là cây thiên tuế. Mỗi một chủng loại đó có một cộng nghiệp chung quy định chi phối tác động sự tồn tại của chủng loại đó. Ngoài ra thì mỗi chủng loại ngoài cái cộng nghiệp, tức là quy luật chung, còn có các biệt nghiệp. Cho nên cũng là một cây được gieo trồng giống như nhau từ một hạt giống, nhưng mà có cây thì to, có cây thì bé, có cây thì mập, có cây thì ốm. Tất cả những điều đó bị ảnh hưởng chi phối bởi điều kiện đất, nước, ánh sáng và phân được diễn ra ngay tự thân của chúng và xung quanh chúng. Và trên nền tảng này Đức Phật đã điều ra ba điều sau đây. A. Hạt nào thì sanh ra cây và trái đó. Đây là quy luật không thể phủ định trong xã hội. Hạt lúa không thể tạo ra cây lúa mạch, và cây chanh không thể tạo ra quả táo. Hạt táo không thể tạo ra quả chôm chôm. Và cứ như thế, chủng loại nào sanh chủng loại đó theo gen di truyền của chủng loại chúng là quy luật không thể thay đổi. Và con người được sinh ra từ tinh tra trứng mẹ, nương vào thực phẩm, sự chăm sóc của cha mẹ mà hình thành. Và điều này chúng ta thấy Kinh Thánh Cựu Ước mô tả rất mâu thuẫn. Sự sống của người nam được tạo ra từ Thượng Đế, sự sống của người nữ được tạo ra từ một cái xương sườn phải của người nam. Và nam và nữ đó đã bị loạn luân mà sanh ra con người, trong đó có da trắng, da màu, da đen và da hỗn tạp. Theo gen di truyền thì cha mẹ da trắng và ba đời da trắng không thể sanh ra con da đen. Cha mẹ da màu thì không thể sanh con da trắng. Cha mẹ da đen thì không thể sanh ra da màu và da trắng được. Đó là quy luật. Cho nên thuyết Thượng Đế tạo ra con người và người nữ được tạo ra từ xương sườn của người nam là hoàn toàn không đúng. Ở đây thuyết hạt giống của Đức Phật khẳng định là hạt giống nào, gen di truyền gì thì tạo ra cái quả của hạt giống đó, chủng loại đó thôi. Và từ học thuyết này, chúng ta không nên tin vào thuyết sáng thế của Thượng Đế, để từ đó chúng ta có một nhân sinh quan rất chuẩn về đạo đức. B. Mỗi hạt giống đều biến đổi trong tự thân của nó. Đức Phật đã khẳng định điều này 26 thế kỷ trước. Ngày nay thì khoa học mới bắt đầu khẳng định là các hạt giống có thể thay đổi nhờ sự tác động và thay đổi gen, cấu trúc gen của chúng. Người ta đã ghép cấy các loại trái cây, các loại hạt giống và các loại cây với nhau để tạo ra một giống loại mới. Trước đây hoa hồng chỉ có màu đỏ, bây giờ hoa hồng màu trắng, màu vàng, màu tím, màu nhung, và sắp tới có thể có hoa hồng màu đen. Bất cứ cái gì mà con người nghĩ tưởng ra được thì trong tương lai hoặc xa hoặc gần, người ta có thể làm thành việc đó. Đó là sự thay đổi trong tự thân của sự vật bởi sự tác động của những sự vật xung quanh. Đó là quy luật mà theo đấy Đức Phật khẳng định không có định mệnh, định nghiệp, vì mọi thứ có thể thay đổi được mà. Sự tác động đa chiều đó có thể làm cho mọi vật không còn là chính nó nữa, nhưng không còn là thác với nó một cách 100%. Đức Phật đưa ra một ảnh dụ như sau: một ngọn nến được thắp lên vào lúc 7 giờ tối khác với ngọn nến vào lúc 12 giờ khuya và khác với ngọn nến vào lúc 6 giờ sáng. Nhưng khác đây không phải là khác hoàn toàn, vì sáp và tim nó vẫn đang còn cháy. Nhưng cho rằng nó giống 100% là không đúng, mà dầu ánh sáng của nó vẫn phát quang. Như vậy, sự vật tiếp tục để tiếp nói và thay đổi trong tự thân của nó theo luật vô thường, vừa giống và vừa là khác, duy trì và tiếp nói là một quy luật. Và trên quy luật này, con cái là duy trì sự sống của cha mẹ. Cha mẹ đã để lại một phần cộng nghiệp ở con cái, tương quan đến điều đó làm cho chúng ta phải thương nhau, chăm sóc nhau, lo lắng nhau và ứng xử đạo đức cho nhau, để của nhau, để tất cả cùng được hạnh phúc. C. Các hạt giống tiếp tục tồn tại và trổ quả. Sau khi một hạt giống được gieo xuống đất, có thể bị ngủ quên vài ba tháng hoặc cả năm, nhưng không chết nếu không có những tác động nghịch chiều về sự sống đối với chúng. Ở phương Tây, nhất là châu Âu, có nhiều quốc gia đã sống với mùa xứ tuyết đến vài ba tháng trong một năm, thì cảm nhận điều này dễ dàng hơn ai hết. Lúa mạch được ấp ủ ở dưới mặt tuyết, sau vài ba tháng tuyết tan thì các hạt giống này xanh sôi nảy mầm và phát triển tốt hơn là lúa mạch được trồng ở những vùng nhiệt đới. Cho nên nếu không có tác động ngược chiều thì các hạt giống không chết đi và tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó. Và dựa vào học thuyết này, Đức Phật nói cũng tương tự: một hành động của con người hoặc lời nói hoặc việc làm hoặc tư duy có một sức ảnh hưởng tác động chi phối, và chỉ cần có một chất xúc tác phù hợp chúng sẽ tồn tại và phát triển thôi. Do đó chúng ta không dễ dãi về hành động, mà hãy đắn đo chịu trách nhiệm đạo đức, nhân quả, pháp luật về những gì chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm. Ai sống với quy luật như vừa nêu được xem là người biết tôn trọng đạo đức và phần thưởng xứng đáng đạo đức là hạnh phúc an vui. 4. Quy luật tâm thức, thuật ngữ Pali gọi là citta. Theo Đức Phật đó thì tâm thức diễn ra theo ba quy luật sau đây. A. Tâm thức tồn tại theo quy luật sanh, trụ, dị và diệt từng sát na. Trong một số kinh, Đức Phật nói vũ trụ từ các dải thiên hà, ngân hà, các hành tinh, các định tinh đều trải qua 4 giai đoạn: hình thành, tồn tại, hủy diệt và kết thúc. Mỗi một giai đoạn như thế là gần bằng thời gian với nhau. Theo khoa học, cho đến thời điểm hiện nay 2012, trái đất của chúng ta trải qua 4,46 tỷ năm. Và phối hợp giữa khoa học và đạo Phật thì có lẽ chúng ta phải còn sống tối thiểu từ 8 tỷ năm cho đến 12 tỷ năm thì quả địa cầu này mới hoàn toàn mất sự sống của con người, các loài động vật và các loại thảo mộc, giống hoàn toàn như mặt trăng. Mặt trăng là đang trong giai đoạn thứ 3, chỉ còn tồn tại sự sống của một số vi sinh vật đặc biệt thôi. Và giai đoạn thứ 3 đó cũng trải qua vài tỷ năm mới đến giai đoạn thứ 4 là bị vỡ trở thành các mẫu thiên thạch chạy theo cái quy luật của nó trong vũ trụ. Cho nên học thuyết cho rằng ngày 21 tháng 12 năm 2012, quả địa cầu này sẽ vỡ tung, sự sống của con người và loài vật sẽ bị kết thúc là đại mê tín dị đoan. Là người Phật tử, chúng ta không nên truyền bá học thuyết mê tín dị đoan của người Maya qua lịch cổ Maya cổ đại. Lịch cổ Maya chủ trương là vũ trụ này đó được hình thành tồn tại trong vòng 5.100 năm, mà ngày 21 tháng 12 2012 là cái thời điểm cuối cùng chu kỳ 5.100 năm được kết thúc. Chúng ta thử hình dung, đến 12 giờ khuya tức là kết thúc một ngày, chúng ta có một ngày mới bắt đầu bằng 0 giờ. Kết thúc vào ngày 30 của mỗi tháng, chúng ta sẽ có ngày mùng 1. Kết thúc ngày cuối cùng 30 tháng 12 của năm âm lịch, chúng ta có một năm mới, tức là Tết. Và cứ như thế, sự vận hành nó diễn ra theo thời gian thôi. Cho nên kết thúc một chu kỳ lịch không nên đánh đồng là kết thúc sự sống trên hành tinh. Vì rất nhiều người bị mê tín cho nên sợ hãi mà truyền bá học thuyết này. Do đó chúng ta tin vào học thuyết của Đức Phật sanh trụ dị diệt từng sát na, để chúng ta sống chịu trách nhiệm với tâm thức của mình, làm chủ các giác quan. B. Tâm là nguồn đạo diễn các hành vi. Đức Phật đã dùng hình ảnh tâm giống như con bò kéo chiếc xe bò. Tâm như cái thân người mà kéo theo nó là một cái bóng không tách rời. Con bò đi tới đâu, chiếc xe sẽ có mặt ở chỗ đó. Tương tự, mỗi một tư duy về điều tích cực, hạnh phúc, bình an sẽ mở ra các hành động có giá trị cho con người. Mỗi các tư duy tiêu cực, xấu, vi phạm đạo đức, trái lại với luật pháp sẽ kéo theo nỗi khổ niềm đau. Và do đó Đức Phật khuyên hãy chuẩn dưỡng các tâm lý tốt, các động cơ lành và các tư duy tích cực. Mà tư duy tích cực theo Đức Phật là thoát khỏi tâm tham, tâm sân và tâm si. Đức Phật kết luận ai sống với ba tâm không còn tham sân si, người đó đang gieo trồng hạnh phúc và bình an cho bản thân. B. Tính đạo diễn đó là kiến trúc sư, cho nên thay vì đổ lỗi cho cuộc đời, con người, quy trách nhiệm cho tha nhân, thì Đức Phật dạy chúng ta là hãy quay trở về đánh giá động cơ hành động mà mình đã làm. Có phải vì danh chăng? Vì lễ chăng? Vì tham chăng? Vì sân hận chăng? Vì ganh tị chăng? Vì thiếu thì công đức chăng? Nếu câu trả lời là có, thì toàn bộ các nguyên nhân đó nên nằm ở tâm chúng ta thôi. Thay vì đi trừng phạt mình, hành hạ mình để đạt cảm xúc, thì Đức Phật dạy chúng ta chuyển hóa tâm, từ đó hành vi được thay đổi và cuộc đời từ đó được làm mới. C. Chuyển hóa tham sân si là con đường dứt khổ. Các tôn giáo nhất thần và đa thần cho rằng ai không giao khoán niềm tin vào Chúa, không tin Chúa là đấng cứu thế, thì người đó được xem là các con chiên ngoài đàn. Cho nên khi chết, Chúa sẽ lùa sang một bên và đẩy xuống quả ngục để chịu khổ đời đời kiếp kiếp. Còn là các con chiên trong đàn sẽ được Chúa cưng và hưởng nhân đức Chúa ở trên thiên đường. Nếu học thuyết này là có thật thì Thượng Đế là một gã rất ác độc. Ai không theo mình thì trù dập tới đây để chốn. Đang khi tù đầy đó thì kêu oán con người có thời hạn, mà có tội phạm người ta mới làm thế. Còn luật pháp ngày nay càng tiến bộ thì người ta chủ trương nhân quyền, và lãnh đạo quốc gia không được vi phạm nhân quyền là để tôn trọng cái quyền bình đẳng mà Đạo Phật đã chủ trương. Cho nên chúng ta thấy là các tôn giáo phần lớn đưa học thuyết đe dọa chủ yếu để tạo quyền lợi cho những nhà tôn giáo phối hợp với các nhà chính trị thôi. Đạo Phật qua Đức Phật đã mạnh dạn tố cáo các cái kịch bản xấu xa này. Rất đơn giản, bởi vì Đức Phật đã từng là thái tử, từng là một nhà chính trị, chuẩn bị làm vua và thấy các giới hạn của việc làm vua. Cho nên Ngài đã từ bỏ con đường chính trị để trở thành một nhà tâm linh vĩ đại. Cho nên các chiêu bài chính trị mà các vị tiên đế cũng như là các vị đại đế hay là các vị vua trong lịch sử trải qua các triều đại khắp mọi nơi hầu như đều mượn bàn tay của tôn giáo để cai trị con người cho dễ, và vua đã trở thành là thiên tử, tức là con ông trời, hay còn gọi là ông trời con, hoặc thực tế là ông trời thật trên hành tinh. Và điều đó theo Đức Phật là vi phạm nhân quyền, trái với đạo đức. Cho nên Đức Phật kêu gọi chúng ta thay vì sợ hãi thì chúng ta hãy quay về chuyển hóa tâm lượng của mình, biến tiểu thành đại, biến tham thành buông xả, biến sân thành hoan hỷ, biến ác độc thành từ bi, biến vô minh thành trí tuệ. Chúng ta sẽ xây dựng hạnh phúc cực lạc ở tại dân gian này. Và đây là học thuyết rất tích cực mà Đức Phật nói. Hạnh phúc không có mặt trong tương lai, hạnh phúc đã không có mặt trong quá khứ, hạnh phúc có mặt bây giờ và tại đây. Và muốn như thế thì chúng ta phải làm chủ các giác quan, làm chủ tâm, làm chủ cảm xúc. Trên cơ sở đó chúng ta làm chủ được cuộc đời. 5. Quy luật đạo đức Kama Niyama. Kama được định nghĩa là hành động mà hành động theo Đức Phật đó, dầu là có chủ ý hay không có chủ ý, đều dẫn đến các kết quả giống như nhau. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật khẳng định bằng câu tuyên ngôn như thế này: này các tỳ kheo, nơi nào có tư duy, nơi đó sẽ kéo theo hai hành động, hoặc lời nói hoặc việc làm. Này các đệ tử, tác ý là một loại nghiệp. Rất tiếc đó là khi trích dẫn lời Phật dạy, người ta đã bỏ qua cái phần thứ hai vô cùng quan trọng này. Và người ta cứ tưởng rằng đó là các hành động nào có tác ý thì mới dẫn đến kết quả hoặc tốt hoặc xấu hoặc trung tính. Đó là một sự hiểu lầm lớn. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật nhấn mạnh đến vai trò hành động tâm thức, vì nó có trước, như đạo diễn, như kiến trúc sư phát họa ra hành động và cuộc đời của con người, theo đó mà được hình thành, tồn tại, phát triển, hoặc theo chiều hướng tốt hoặc theo chiều hướng xấu. Chứ Đức Phật chưa có một câu nào trong các kinh từ Bali đến A Hàm cho đến Đại Thừa cho rằng là hành vi không có chủ ý là không có kết quả. Chúng ta thử hình dung khi một tài xế do bất cẩn, do ngủ gà ngủ gật, ngủ từ bên trong tâm, dẫn đến tai nạn ngoài ý muốn, thì điều trước tiên là họ phải bị cầm tù. Và bên cạnh việc cầm tù đó thì các tài xế phải trả tiền giúp đỡ cho thân nhân của người quá cố một khoản tiền theo luật định, tùy theo luật pháp của một quốc gia. Ở đây người tài xế là hoàn toàn vô tình, nhưng mà quả xấu đã trổ, đó là chết người, hoặc là dẫn đến thiên tặc, hay là dẫn đến các cái tổn thất về tài sản của cải, nhà cửa, vân vân, và người ấy phải chịu đền tội trước pháp luật. Sự kiện luật pháp đó hoàn toàn phù hợp với lời Phật dạy. Nếu chúng ta làm vô tình mà còn có hậu quả xấu như vừa nêu, thì các hành động có chủ ý lại dẫn đến các trách nhiệm, đạo đức và hậu quả của đó lại càng lớn hơn nữa. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Trên tinh thần này, Đức Phật đã dạy ba nguyên lý sau đây. A. Nhân tốt, kết quả lành. Nhân xấu, kết quả ác. Đây là quy luật cũng giống như là quy luật hạt giống ở trong các loại thực vật mà chúng ta thấy trong thế giới thiên nhiên. Có một điều do về cái tác động đa chiều của các nghiệp rất là phức tạp, cho nên có một số trường hợp việc gieo hạt giống lành mà quả tốt vẫn chưa trổ. Chưa trổ khác hoàn toàn với khái niệm là không trổ quả. Cho nên đừng lẫn lộn hai tình trạng khác nhau về thời gian đó mà nghĩ rằng là việc làm tốt không có kết quả tốt, hoặc là việc làm tốt dẫn đến các hậu quả xấu. Chuyện đó là chưa từng có. Ví dụ như ngày hôm qua và ngày hôm kia, một người nào đó lỡ ăn quá nhiều các thực phẩm lạnh và uống nước thiếu an toàn thực phẩm, dẫn đến sự trúng thực. Mà nếu đi ngoài nắng đó thì có thể mệt mỏi, đừ đẳng, cạo gió, bầm tím hết mà vẫn nằm một hai ngày. Chúng ta uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, không phải trong vòng dài 3 tiếng mà người đó lành bệnh 100%. Nếu người đó không có một hệ thống kháng thể tốt, như vậy phải uống tiếp tục một hai ngày nữa thì sự chống bệnh đó mới bắt đầu được diễn ra. Như vậy ít nhất là ở đây đó, về cái chứng bệnh trúng thực á, phải mất 2-3 ngày mới lành bệnh hoàn toàn. Ở trong kinh Đức Phật nói, một cơn mưa thì các chủng loại động vật theo cái sức chứa của nó mà tiếp thu cái lượng mưa khác nhau. Phẩm dược thảo dụ trong kinh Dược Pháp Liên Hoa đưa ra hình ảnh này: cây cổ thụ thì hút nước nhiều hơn, tăng trưởng theo nhiều nhánh lá. Những cây nhỏ thì hút một nước nguồn nước vừa phải thôi để tồn tại với nó. Còn những cái cây nhỏ nào mà bị ngập nước sẽ dẫn đến sự chết thôi. Như vậy là tùy theo chủng loại mà việc hấp thụ nước đó, nó có thể diễn ra khác nhau. Nhưng nước mưa là cần thiết cho sự sống của các loài thực vật. Thế và kết luận cũng tương tự. Hành động lành, tâm tánh lành, việc làm lành, nghề nghiệp đạo đức, tôn trọng luật pháp, và tinh thần vô ngã vị tha là các giọt nước từ bi mà con người phải tưới tẩm và chăm sóc lẫn nhau trong cuộc đời. Nhờ đó mà các hạt giống lành chúng ta ngày càng được tăng trưởng. Cho nên á, chúng ta đừng nên vội vã về tính thời gian sau khi quả nhân chúng ta đã được gieo trồng. Có nhiều loại cây 30 năm sau mới có trái, có nhiều loại cây 3 tháng là đã có bông, có nhiều loại cây vài ngày là đã có mặt, có bông có trái rồi. Thì tùy theo bản chất của từng hành động mà tiến trình trổ quả cũng diễn ra như thế. Cho nên đừng vội vã mà nghĩ rằng nhân quả là không có thật. B. Nhân vô hiệu và quả tuyệt tiêu. Đây là khái niệm mà phần lớn các Phật tử tại gia ít biết đến. Đức Phật đã nói trong kinh điển Pali và kinh điển Đại Thừa. Ngài đưa ra một ảnh dụ sau đây. Dùng một thau nước trong chứa đựng một lượng nước ngọt, bỏ một viên muối vào trong thau nước ngọt đó, khuấy đều cho muối này tan ra, dùng gáo hoặc ly múc nước uống vào, chúng ta không có cảm giác nước mặn lời lệ vì cái lượng muối quá ít đã bị hòa tan và không ảnh hưởng đến cái vị ngọt của một thau nước quá lớn về dung lượng. Đức Phật kết luận cũng tương tự như vậy, có một số hành động xấu phát xuất từ một số người mà trước đó họ đã gieo trồng quá nhiều các hạt giống lành, cho nên các tác động xấu đó hầu như là diễn ra không đáng kể. Và đừng dựa vào cái tình trạng cá biệt đó mà chúng ta nghĩ rằng là cái hành động xấu không trổ quả, cho nên nhiều người đã bắt trước theo các hành động xấu để làm các việc xấu, đó là một sai lầm lớn. Đức Phật đưa ra một ảnh dụ khác. Bỏ một muỗng đường vào trong một cái ly nước nhỏ thì nước đường sẽ trở nên rất là ngọt, ngọt đến độ là chúng ta uống mà bị sặc. Và ngài kết luận như thế này: cũng có rất nhiều các việc làm mới làm sơ sơ là đã trổ kết quả rồi. Nó giống như là một ly nước đã đầy, chỉ cần có một giọt nữa là tràn thôi. Đừng tưởng như thế mà cứ nghĩ đơn giản rằng là cứ làm việc làm lành là quả phước báo sẽ trổ. Chứ thực tế nó không phải vậy. Có rất nhiều người làm lành quanh năm suốt tháng nhưng không biết gieo trồng các cái duyên thuận lợi để cho hạt giống nó được tăng trưởng nhanh, cho nên là các hạt giống lành đó đã bị triệt tiêu. Xin đưa một ví dụ cụ thể. Trong vòng 2 năm khi con đường cao tốc được xây dựng từ thành phố Hồ Chí Minh đến Tiền Giang với chiều dài gần 80 cây số thì các nhà làm cầu đường Việt Nam thiếu kinh nghiệm vì không tham khảo phương Tây đã để đường đó dọc theo hai bờ đường, và con đường cao tốc này đi ngang qua các cánh đồng ruộng lúa mà lúa rất kỹ ánh sáng về ban đêm. Kết quả là rất nhiều km lúa của những người nông dân nghèo khó hoàn toàn không trổ hạt, và những hộ nông dân này đã kiện lên chính phủ địa phương và yêu cầu chính quyền ủy ban tỉnh phải bồi hoàn cho họ một số tiền đã làm cho họ bị tổn thất do vay mượn từ ngân hàng. Chúng ta thấy chỉ có tác động trái chiều của ánh sáng ngược cái thời gian mà nó cần có. Lúa mặc dầu đã được trồng, bón phân, tưới nước, chăm sóc thuốc sâu trừ sâu nhưng mà vẫn không tạo ra một kết quả nào hết. Đó là tính triệt tiêu của các nhân trái chiều với nhau. Khái niệm nhân vô hiệu có nghĩa là nó bị sự tác động trái chiều của các nhân trước đó đồng thời với nó và hoặc là sau thời với nó. Mà theo quy luật nhân quả đó, cái gì mạnh cái đó sẽ còn lại ảnh hưởng, tác động, chi phối, lan rộng, còn cái nào yếu thì cái đó phải bị phủ trùm và thay thế. Bằng học thuyết này, Đức Phật khẳng định nghiệp không phải là một cái gì đó được an bài cố định như Bà La Môn giáo đã dạy, cha truyền con nói sau tập cấp từ thế hệ này sang thế hệ khác, chuyện đó là không có thật, chỉ do con người mê tín nắng tạo ra mà thôi. Vì đó, thay vì chúng ta ngồi thúc thủ chấp nhận số phận an bài, thì Đức Phật khuyên chúng ta là hãy đâu được làm lần thứ nhất không thành công thì lần thứ hai, cho đến lúc nào chúng ta đạt được kết quả trong tầm tay thì thôi. Và việc đó là nằm trong khả năng của mỗi con người. Quả bị triệt tiêu trong tình huống này đó là vì các nhân đối lập nó diễn ra quá nhiều, cho nên đó là gần như những gì chúng ta mong đợi nó không có kết quả. Và do không hiểu cái quy luật này mà rất nhiều người cứ nghĩ rằng là kẻ làm xấu không bị đền tội trước pháp luật. Các hành động bao che, ô dù, lẩn tránh luật pháp và lách luật á, đã làm cho hành động xấu chậm trổ quả. Chậm trổ quả không có nghĩa là không trổ quả. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy người ngu thường có suy nghĩ rằng là việc xấu không có kết quả gì hết, cho nên đời sau khổ, cho nền tảng đời nay khổ. Và một bài kệ khác Đức Phật khẳng định trong kinh Pháp Cú, khi mà quả xấu đã đến lúc chín mùi thì dầu có trốn dưới động đất hay là lặn ở dưới sông sâu, bay trên trời cao thì kẻ thụ ác phải chấp nhận ác. Trong bài kinh 42 chương, Đức Phật khẳng định tương tự, người làm ác, vi phạm luật đát, luật pháp và sống trái với đạo đức cũng giống như là ngửa lên trời mà phun nước miếng. Nước miếng sẽ hắt xuống ở trên mặt của người đó. Và một hình ảnh khác Đức Phật dạy, giống như là cầm lửa mà đi ngược chiều gió, lửa sẽ làm cho người ấy bị phỏng tay hoặc là cháy da. Đây là một quy luật rất là có thật. Cho nên chúng ta thấy là những kẻ luồn lách luật pháp, bao che, ô dù, trù dập thường có một kết cục rất bi đát, mặc dầu rất muộn và rất là lâu, nhưng mà chuyện đó là một hiện thực. Cho nên tin tưởng vào quy luật này, chúng ta sống có trách nhiệm hơn, có tình người hơn, có tính nhân văn, nhân đạo nhiều hơn. C. Nhờ tin vào học thuyết như thế cho nên chúng ta tin vào đạo đức kiếp sau. Dân gian có câu cha mẹ ăn mặn, con cái khát nước, đó là nói về cái tác hưởng cộng nghiệp vốn có thật trong đời sống. Cha mẹ là tổng thống, chủ tịch nước, vua, hoàng hậu, nữ hoàng, thủ tướng hay là các quan chức lớn thì hầu như là con cái có cơ hội thăng quan tiến chức nhiều hơn. Cha mẹ ông mà là các nhân vật lỗi là có công với tổ quốc á, thì chúng ta cũng được có nhiều chính sách ưu đãi, đó là luật trên toàn cầu xưa cũng như là nay thôi, để tán dương cái thiện, rồi là phổ quát quá cái thiện, truyền bá cái thiện, để cái thiện có cái cơ sở và sức mạnh để tồn tại phục vụ cho con người. Và tương tự, khi biết mình là con của một tướng cướp thì hầu như đứa con đó bị phân biệt đối xử, không ở phương diện này thì cũng ở phương diện khác thôi. Đó là điều mà khó bị tránh khỏi. Nhiều chính sách từ các chính thể cực đoan có khuynh hướng trù dập khi mà con cái thời hiện đại này có một quá khứ nối kết với cái chính quyền ngược lại với chính thể đang tồn tại. Đó cũng là một cái ảnh hưởng của cộng nghiệp, nó có mặt từ một cái chính sách rất là cực đoan của một chính thể nào đó. Chúng ta thấy là các vua chúa của thời giai đoạn sau thường xóa sổ các công trình kiến trúc dân hóa của các vị tiên đế để khẳng định cái vai trò số một của mình. Đó là sự thiển cận của các nhà vua cực đoan. Và nhiều chính thể khác cũng làm công việc đó, xóa sổ tất cả những vết tích và đóng góp của những chính thể trước. Và ai gắn liền với các chính thể trước thì hầu như là bị trù dập rất nhiều về phương diện, không có cơ hội thăng tiến trong xã hội, không có cơ hội được bình đẳng trước pháp luật, bị trù dập, bị xét lý lịch và bị rất nhiều các cái ức chế. Đó là chuyện có thật trong lịch sử. Ở đâu cũng như vậy, nếu người ta không biết quý trọng sự bình đẳng và nhân quyền thì tất cả những điều xấu đó có thể diễn ra. Thì như vậy đấy, cái tác động cộng nghiệp đó luôn luôn có mặt. Và do đó, thay vì chúng ta sống cho riêng mình và chỉ biết một phần mình, thì Đức Phật dạy chúng ta sống trong tương quan với người khác. Mỗi lời nói, hành động, việc làm của chúng ta đều ít nhiều ảnh hưởng đến tất cả những người còn lại. Chúng ta cứ thử hình dung một cục gạch khi quăng xuống dưới mặt nước, tẩm một cái, động tác quăng đã được kết thúc, cục gạch đó đã chìm xuống ở dưới đáy, nhưng mà sự lăn tăn của nước vẫn diễn ra thêm vài giây, thậm chí là vài chục giây, tùy theo cái động tác chọi mạnh hay là yếu. Như vậy là sau khi kết thúc một hành động, cái tác động của nghiệp vẫn diễn ra, chi phối, ảnh hưởng để dẫn đến các kết quả tốt và xấu. Vì đó, định luật nghiệp báo của Đạo Phật dạy chúng ta là hãy tin có đời sau, vì đời sau là có thật. Ta hãy đặt ra một giả thiết, nếu đời sau là không có thật, việc làm lành đánh dữ của chúng ta vẫn có giá trị nhân bản nhân văn bây giờ cho con người và cho cuộc đời. Huống hồ nhân quả là có thật, thì các hành động đó trên thực chất theo lời Phật dạy là dành cho chúng ta hưởng các phước lộc mà thôi. Nói tóm lại, theo Đức Phật, năm định luật của cuộc sống bao gồm định luật thiên nhiên, định luật thời tiết, định luật hạt giống, định luật tâm và định luật hành vi đạo đức, quyết định sự sống của chúng ta về thế giới và nhân sinh. Không có thượng đế, không có thần linh, không có duy vật, không có duy tâm, không có chuyện con người tiến hóa từ loài khỉ vượng, và con người có mặt theo cách riêng của con người, theo nghiệp chung và nghiệp riêng. Các loài động vật, các loài thảo mộc cũng theo cách thể đó mà tồn tại và phát triển. Nếu ta hỏi vậy ai là nguyên nhân đầu tiên sanh ra sự sống của con người, thì câu trả lời của Đức Phật trong các kinh Pali đó là câu hỏi không thích hợp. Ở đây Đức Phật nói là không thích hợp, có nghĩa là có tìm hiểu, có tri nguyên ra đi nữa thì việc trả lời nó cũng không mang lại lợi lạc gì cho ai. Cho nên cứ tin rằng là sự tương tác đa chiều của mọi sự vật hiện tượng đã hình thành ra những cái chúng ta đã chứng kiến, thấy, nghe, ngửi biết, và hãy tiếp tục chứng kiến như thế để tận dụng những cái chúng ta đã có, đang có và sẽ có, thay vì bận tâm vào các câu hỏi huyền đàm chẳng đưa ta đi tới đâu. Cũng tại khu vực này, có một lần Đức Phật đã dạy, đó là những lời Ngài dạy là thiết thực hiện tại, còn những gì mà Ngài biết là nó rộng lớn mênh mông, nếu nó không có lệ cho cuộc sống thì Ngài không bận tâm để chia sẻ với chúng ta. Đó không phải là cái điều mà cả vú bắp lấp miệng em để phủ định cái nỗi niềm tìm hiểu về tri thức và khoa học của con người, vì Đức Phật biết rất rõ là có nói nhiều thêm thì người ta cũng không có hình dung được. Bài kinh Phước Đức mà khi nãy chúng ta tụng dưới cây Bồ Đề A Nan tại chùa Kỳ Viên diễn ra tại chùa Kỳ Viên này, và trong đó đoạn đầu nó có mô tả là một đêm có các vị thiên nhân phát quang ánh sáng cả một khu trống trời đã đến đây đảnh lễ Đức Phật và thỉnh Ngài chia sẻ quan điểm của Ngài về các phước báo và hạnh phúc mà con người cần có. Thiên nhân ở trong kinh điển Pali gọi là Deva. Deva theo nghĩa đen là người phát quang. Người phát quang về nghĩa đen tức là người da trắng, người sáng láng, người đẹp đẽ. Theo nghĩa biểu tượng và triết lý trong kinh điển Phật đó là người có trí tuệ. Trong rất nhiều kinh tạng Pali, Đức Phật nói con người ngoài hành tinh là con người có phước báo hơn con người trên hành tinh của chúng ta. Về tuổi thọ, về chiều cao, về trình độ tri thức bao gồm khoa học, về môi trường sống hòa bình và về những cái tiện nghi đời sống công ích. Cho đến bây giờ sau 70-80 năm phát hiện sự hiện hữu của các đĩa bay bao gồm con người ngoài hành tinh, chúng ta vẫn chưa biết họ đến từ hành tinh nào trong vũ trụ bao la mà theo Đức Phật là có sự sống của con người ngoài hành tinh của chúng ta. Thì một trong những con người ngoài hành tinh đó đã đến thưa hỏi với Đức Phật, không biết bằng cái loại ngôn ngữ nào mà hai bên có thể giao tiếp và hiểu được nhau. Từ đó mà Đức Phật đã giảng bài kinh Phước Đức gồm có 10 bài kệ, mỗi bài kệ gồm có 4 câu, và tổng cộng 10 bài kệ gồm có 40 câu này, chúng ta thấy có 38 yếu tố, mà mỗi một yếu tố là một cái cơ sở để hình thành ra nhân tốt và phước báo, để chúng ta hưởng được thành quả, hạnh phúc và bình an trong cuộc đời. Đó là một triết lý rất là sâu sắc. Rất tiếc là trong Đạo Phật Đại Thừa, phần lớn các chùa không hề đọc tụng bài kinh vốn rất cần thiết cho Phật tử tại gia. Chiêm bái Đức Phật dưới góc độ Đức Phật lịch sử, chúng tôi cố ý giới thiệu các bản kinh trong kinh Tạng Pali mà theo chúng tôi là rất cần thiết cho hạnh phúc của người tại gia. Vậy đó, rất mong quý Phật tử truyền bá các bản kinh này. Trên nền tảng chúng ta tôn trọng quy luật tâm thức, quy luật đạo đức. Bên cạnh chúng ta hiểu rõ về quy luật hạt giống, quy luật thời tiết và quy luật thiên nhiên, để chúng ta sống tốt hơn trong cuộc đời. Nói tóm lại, năm quy luật trên có thể được chia làm hai nhóm, đó là quy luật vũ trụ, bao gồm quy luật thiên nhiên, quy luật hạt giống và quy luật thời tiết. Hai quy luật còn lại là quy luật tâm và quy luật hành vi, là quy luật đạo đức gắn kết với là quy luật luật pháp. Như vậy, Đức Phật đã hình thành ra một thế giới quan, nhân sinh quan rất khoa học, rất đạo đức và có giá trị giáo dục cho chúng ta. Trải qua 26 thế kỷ, các quy luật của Đức Phật khám phá đã lần lượt được khoa học người ngày nay thừa nhận. Và cũng dựa vào các điểm này mà vào ngày 15 tháng 12 năm 2000, Liên Hiệp Quốc đã chính thức công bố ngày rằm tháng 4, tháng trăng rằm và sắc, là biểu tượng văn hóa toàn cầu. Và cái công nhận đó cũng là cái cách thức thừa nhận các đóng góp to lớn của Đức Phật cho nền tri thức của nhân loại, cho nền minh triết, khoa học, đạo đức và các giá trị tích cực mà con người cần có. Đang khi đó, các thành viên của Hội đồng Liên Hiệp Quốc vào thời điểm đó, hầu như ngoài Tích Lan và Thái Lan, không còn ai là Phật tử. Có thể nói 90% là Tin Lành, Công giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo và các tôn giáo khác. Nhưng họ lại bầu chọn Đức Phật. Đó là giá trị rất khách quan mà đã Đức Phật đã để lại qua việc giảng dạy của Ngài về năm quy luật trong các kinh, mà bản sớ giải về kinh Trường Bộ đã đúc kết lại cho chúng ta điều đó. Và những điều đó đã được Đức Phật giảng dạy rải rác ở tại chùa Kỳ Viên này trong suốt 25 năm Ngài có mặt tại đây. Cho nên chúng ta cố gắng học và thực tập lời dạy này để mang lại hạnh phúc và bình an cho bản thân mình. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.